là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ ba ngày 10 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh về tinh thần đoàn kết các dân tộc để cùng nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Trạm Tấu. Tiếp đến là ghi nhận việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên của thành đoàn Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau hội nghị thông tin chuyên đề về tình hình đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và các sở ngành về công tác đối ngoại. Dự buổi làm việc có đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Những năm qua, công tác đối ngoại của tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong bối cảnh quan hệ quốc tế có những diễn biến phức tạp, tỉnh Yên Bái đã củng cố mở rộng quan hệ với nhiều tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện trong nước và nước ngoài. Tỉnh đã cử nhiều đoàn cán bộ đi công tác học tập nước ngoài, tham dự các hội nghị hội thảo quốc tế, đồng thời đón tiếp hàng chục đoàn khách quốc tế đến làm việc, tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh tại tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh Yên Bái đã kịp thời ban hành kế hoạch thực hiện hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu nhằm nâng cao nhận thức của người dân về hiệp định, triển khai kịp thời hiệu quả công tác lãnh sự và công tác người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, thực hiện tốt công tác lãnh sự tại địa phương. Thông qua các hoạt động đối ngoại văn hóa, thông tin đối ngoại, hình ảnh địa phương, con người, những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc Yên Bái được giới thiệu tới các đối tác và bạn bè, qua đó góp phần nâng cao vị thế, uy tín của tỉnh với các địa phương trong khu vực, trong nước và quốc tế. Tỉnh Yên Bái cũng đề nghị Bộ Ngoại giao giới thiệu một địa phương của Hàn Quốc có đặc điểm tương đồng và thế mạnh phù hợp với định hướng ưu tiên của tỉnh để thiết lập quan hệ hợp tác, hỗ trợ tỉnh Yên Bái xúc tiến thiết lập quan hệ hợp tác cấp địa phương với tỉnh Okayama của Nhật Bản, giới thiệu các doanh nghiệp nước ngoài đến khảo sát và đầu tư vào tỉnh, hỗ trợ tỉnh trong công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh tới bạn bè và đối tác quốc tế, tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ làm công tác ngoại vụ của tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Yên Bái đạt được trong công tác đối ngoại thời gian qua, đặc biệt là sự chủ động của các đồng chí lãnh đạo tỉnh trong hoạt động đối ngoại. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cũng đề nghị tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại, tăng cường hoạt động kinh tế đối ngoại, đổi mới công tác xúc tiến, thu hút đầu tư và quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài, phối hợp với Bộ Ngoại giao cũng như các bộ ban ngành trung ương trong việc triển khai kế hoạch hội nhập quốc tế, kế hoạch văn hóa đối ngoại, kế hoạch thông tin đối ngoại hàng năm. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, tỉnh Yên Bái cần tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại nhân dân, phát huy vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái, tăng cường công tác quản lý và vận động tài trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và địa phương, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại có phẩm chất đạo đức tốt, phong cách làm việc chuyên nghiệp, nhiệt tình, có năng lực, trình độ chuyên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu đối ngoại trong giai đoạn hiện nay.
Thực hiện chương trình 190 của tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể thực hiện tiêu chí về môi trường, thu gom rác thải, đảm bảo xanh sạch đẹp tại 10 xã trong lộ trình xây dựng nông thôn mới năm 2020, giúp đỡ một thôn đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới. Đến nay đã hoàn thành 34 mô hình thu gom rác thải, tham gia xây dựng 48 tuyến đường xanh sạch đẹp với chiều dài trên 30 km, nâng cấp bảo dưỡng 41 tuyến đường thắp sáng đường quê, xây dựng 30 mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả trên lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có 5 mô hình được xây dựng hỗ trợ từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân, triển khai mới 7 mô hình chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, gồm chuỗi giá trị vịt bầu và gà thương phẩm tại huyện Lục Yên, chuỗi giá trị sản xuất lúa sáng cù, lúa lai tại xã Nghĩa Lộ, chuỗi giá trị sản xuất và chế biến khoai tây tại huyện Trần Yên, chuỗi giá trị sản xuất gỗ rừng trồng tại huyện Văn Chấn và chuỗi giá trị chăn nuôi gà tại huyện Văn Yên. Ngoài ra, đến nay, các cấp hội nông dân còn vận động hỗ trợ thành lập được 9 hợp tác xã và 108 tổ hợp tác, phấn đấu giúp đỡ 109 hộ nông dân thoát nghèo trong năm nay. Đến nay, qua rà soát đã có 30 hộ đủ điều kiện thoát nghèo.
Nằm trong khuôn khổ chương trình hội chợ thương mại du lịch huyện Yên Bình năm 2020, tại khu đô thị mới Ruby Garden thuộc tổ 6 thị trấn Yên Bình đã diễn ra hội thi bóc bưởi, trình bày bưởi gắn với đánh giá chất lượng sản phẩm bưởi, với sự tham gia của 10 đội ở các xã Đại Minh, Hán Đà, Bạch Hà và thị trấn Thác Bà.
Tham gia hội thi, các đội thi trải qua 3 phần thi là thi bóc bưởi nhanh, khéo léo, thi trình bày trang trí mâm quả, trưng bày quả bưởi để chấm điểm mẫu mã, chất lượng và thuyết trình để tôn vinh giá trị của cây bưởi và người trồng bưởi. Đây là lần thứ 3 huyện Yên Bình tổ chức hội thi bóc bưởi, trình bày bưởi gắn với đánh giá chất lượng sản phẩm bưởi. Hội thi không chỉ tạo sân chơi bổ ích, phát huy khả năng sáng tạo, khéo léo của người dân vùng trồng bưởi mà còn góp phần quảng bá thế mạnh, tiềm năng của mảnh đất Yên Bình mến khách, là cơ hội để sản phẩm bưởi đặc sản của huyện tới gần hơn với du khách, nhằm tôn vinh giá trị nông sản đặc biệt của vùng ven sông chảy Yên Bình. Kết thúc hội thi với chất lượng bưởi ngon cùng sự khéo léo trong trình bày trang trí, đội thi thôn Làng Cần, xã Đại Minh đã xuất sắc giành giải nhất, giải nhì thuộc về đội thi thị trấn Thác Bà. Ban tổ chức cũng trao 3 giải ba, 5 giải khuyến khích cho các đội thi còn lại.
Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Điều dưỡng tỉnh Yên Bái đã tổ chức 10 đợt điều dưỡng cho gần 500 người có công với cách mạng và cán bộ chủ chốt đã nghỉ hưu. Trong đó, 7 đợt điều dưỡng cho trên 360 người có công và 3 đợt điều dưỡng cho gần 130 cán bộ chủ chốt đã nghỉ hưu trên địa bàn. Các đối tượng được khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc, lưu giữ hồ sơ bệnh án, nghe nói chuyện thời sự, giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, ăn uống theo chế độ dinh dưỡng, đi tham quan du lịch trong và ngoài tỉnh và các trung tâm điều dưỡng trong khu vực. Dự kiến hết năm 2020, Trung tâm Điều dưỡng tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức 2 đợt điều dưỡng cho cán bộ chủ chốt đã nghỉ hưu của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu tháng 11, khắp các địa phương trên địa bàn huyện Trạm Tấu đang rộn ràng chuẩn bị các hoạt động chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua nhiều năm tổ chức, ngày hội đã trở thành một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, không chỉ đem đến không khí vui tươi đầm ấm của tình làng nghĩa xóm, mà còn là diễn đàn rộng rãi để mọi tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từ đó cùng nhau thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trạm Tấu đã ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với việc triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào cả nước xây dựng nông thôn mới chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Vì thế, ngày hội đại đoàn kết ở khắp các thôn bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện là dịp kết nối cộng đồng, thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm cùng nhau chung sức để xây dựng quê hương vùng cao ngày càng giàu đẹp và văn minh. Chị Lò Thị Sen, thôn H1, xã Hát Lưu cho biết, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để người dân vun đắp tình làng nghĩa xóm, cùng nhau chia sẻ cách làm ăn, nuôi dạy con cái, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa văn minh trong cộng đồng, đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế xã hội góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Thông qua ngày hội đã thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm, chị Lò Thị Sen nói.
Trong những ngày này, nhân dân trong thôn chúng tôi đều háo hức chờ đón ngày hội này, bởi qua đây chúng tôi có thêm cái dịp để bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, xây dựng chính quyền, hiểu rõ hơn về khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết ở cộng đồng dân cư và đồng thời cũng là để gặp gỡ giao lưu với nhau. Hiện tại chúng tôi đang tập luyện văn nghệ để chuẩn bị cho ngày hội. Qua các ngày hội đại đoàn kết hàng năm, nhân dân chúng tôi rất phấn khởi, tạo tinh thần hăng say, lao động sản xuất để phát triển kinh tế trong gia đình.
Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng thực sự đầm ấm, vui tươi, thiết thực, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống. Những ngày này ở khắp các thôn bản gần xa, đầu đầu cũng tổ chức dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm. Cờ hoa rực rỡ tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Ông Hoàng Văn Tác, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hát Lưu cho biết, những năm qua nhờ có các giải pháp đồng bộ kịp thời của các cấp ủy đảng, nhân dân trong thôn đã sớm cụ thể hóa các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong phát triển kinh tế, xã hội. Qua đó đã tạo sức bật mạnh mẽ trong phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, đồng thời xóa bỏ những tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, nên ngày hội đại đoàn kết toàn dân năm nay được nhân dân hưởng ứng rất nhiệt tình. Ông Hoàng Văn Tác cho biết.
Hướng về ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, đối với Ủy ban Trận Tổ quốc xã cũng đã tuyên truyền làm tốt công tác vận động nhân dân dọn dẹp đường làng, ngõ xóm, chỉ đạo các thôn bản tập luyện văn nghệ, các môn thể thao, các trò chơi dân gian để tổ chức trong ngày hội đoàn kết. Tư tưởng của người dân rất là phấn khởi, tạo không khí vui tươi, đầm ấm, tình đoàn kết nhân dân được thắt chặt. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt quy ước hướng ước của thôn bản. Năm nay nhân dân còn rất vui hơn khi xã đã được công nhận nông thôn mới. Vì thế, nhân dân các thôn bản rất tích cực chung tay duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. gắn kết tình làng nghĩa xóm.
Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp nhân dân cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá kết quả một năm thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua khu dân cư, cùng đóng góp ý kiến nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Từ đầu năm 2020 đến nay, toàn huyện Trạm Tấu đã thực hiện được 6.380 ha diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt, sản lượng lương thực ước đạt 23.800 tấn, tổng đàn gia súc trên 33.000 con. Thực hiện 8 mô hình trình diễn, thâm canh các loại giống cây trồng, vật nuôi, mở hàng trăm lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, giải quyết việc làm mới cho 593 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 98% kế hoạch. Kết quả đó đã tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, từ huyện lỵ tới các thôn xa, bản gần. Ông Giàng A Trang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trạm Tấu cho biết.
Trong những năm qua thì cũng được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy và sự phối hợp của các cấp các ngành để chuẩn bị cho cái ngày đại đoàn kết toàn dân tộc 18 tháng 11. Thì trong khi đó thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cũng đã xây dựng cái kế hoạch phối hợp với các xã, thị trấn và các ngành để tổ chức cho ngày đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong năm 2020 thì huyện cũng đã chuẩn bị 120 suất quà với trị giá là 300.000 đồng một suất, hỗ trợ cho các hộ gia đình khó khăn. Từ đó đã tăng cường phát huy sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc cũng như là nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong thời kỳ đổi mới. Và ngày hội nhằm nhận thức thành tích các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng, trọng tâm là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thông qua tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc để tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, những chính sách pháp luật của nhà nước về đại đoàn kết dân tộc, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên tinh thần cổ vũ nhân dân vượt qua khó khăn thách thức, tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả của vận động các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện cũng như là các xã trên địa bàn huyện để nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh cũng như là đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Qua cái công tác tuyên truyền cũng như là các cái cuộc vận động thì nhân dân cũng hết sức là quan tâm và nhân dân cũng đồng tình ủng hộ trong các cái phong trào thi đua để chào mừng ngày đại đoàn kết toàn dân 18 tháng 11.
Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để người dân ở các khu dân cư thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, vun đắp tình làng nghĩa xóm, phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng phát triển theo đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên, thời gian qua Thành đoàn Yên Bái đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên, qua đó góp phần phát huy vai trò trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong việc chấp hành pháp luật, phòng chống tội phạm trên địa bàn, xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Với trên 1.500 đoàn viên thanh niên, để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên thanh niên, đoàn phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới, các văn bản liên quan đến quyền, nghĩa vụ của đoàn viên thanh niên, trong đó phát huy vai trò xung kích sáng tạo của tuổi trẻ. Đoàn phường thường xuyên vận động đoàn viên thanh niên tiên phong trong việc tham gia các hoạt động đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn, thực hiện tốt luật nghĩa vụ quân sự, luật dân quân tự vệ và tham gia thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa bàn dân cư. Anh Đặng Hùng Mạnh, bí thư đoàn phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong năm thì đã tổ chức rất nhiều các buổi hoạt động ngoại khóa tuyên truyền về pháp luật cho thanh niên, đặc biệt là lứa tuổi học sinh. Thứ hai là tổ chức xây dựng các mô hình điểm cũng như là phát huy những mô hình đã có như là đảm bảo về an ninh trật tự, đảm bảo về an toàn giao thông tại các cổng trường học, là xây dựng mô hình tuyên truyền về tác hại của ma túy như thuốc lá và chăm sóc kỹ năng sống cho học sinh trên địa bàn phường. qua những cái mô hình đó thì chúng tôi cũng rút ra những cái bài học kinh nghiệm, như là những mô hình này rất là thiết thực và đi sâu vào trong đời sống nhân dân. Tuy nhiên thì lực lượng thanh niên vẫn còn mỏng, cho nên là tham gia hoạt động vẫn còn ít, cho nên chúng tôi trong năm tới sẽ tích cực phát động, vận động, tuyên truyền để tăng tính đoàn kết tập hợp cho thanh niên để thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.
Do địa bàn rộng nên việc đảm bảo an ninh trật tự gặp nhiều khó khăn. Đoàn phường Nguyễn Thái Học đã chủ động phối hợp với lực lượng công an phường phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia mô hình Zalo an ninh và camera an ninh tại 15 tổ dân phố, phối hợp ra mắt và duy trì hiệu quả câu lạc bộ tuổi trẻ phòng chống tội phạm. Đội thanh niên tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đội thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin nhằm động viên giúp đỡ cảm hóa thanh niên yếu thế tại cộng đồng dân cư. Trung úy Mông Mạnh Tuyên, cán bộ công an phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy phường Nguyễn Thái Học, cũng như là xuất phát từ tình hình thực tiễn tình an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, thì lực lượng công an phường đã tiến hành phối hợp với đoàn viên thanh niên phường tham mưu đề xuất để xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự. Trong đó thì có mô hình tuyến đường do đoàn thanh niên tự quản về an ninh trật tự. Thông qua các hoạt động của mô hình thì công an phường đã tiến hành phối hợp với đoàn viên thanh niên tiến hành tuyên truyền phổ biến kiến thức về pháp luật, về các thủ đoạn phạm tội, nâng cao ý thức phòng ngừa cảnh sát của quần chúng nhân dân, và qua đó thì cũng góp phần không nhỏ vào đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở.
Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tuân thủ chấp hành pháp luật trong đoàn viên thanh niên, thời gian qua Ban chấp hành đoàn phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã chủ động đưa các nội dung về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật vào chương trình hoạt động hàng năm để triển khai thực hiện. Trong đó đa dạng các hình thức nội dung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên, thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả của các câu lạc bộ, đội thanh niên xung kích, tiêu biểu như câu lạc bộ tuổi trẻ phòng chống tội phạm, đội thanh niên tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Anh Nguyễn Kim Cương, bí thư đoàn phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Đoàn phường đã thành lập được 3 mô hình, trong đó thì có một mô hình về câu lạc bộ thanh niên phòng chống ma túy và 2 mô hình về thanh niên tự quản đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tổ dân phố. Thì qua thời gian thành lập các mô hình thì các mô hình đã hoạt động khá hiệu quả, đã tuyên truyền được rộng rãi đến đoàn viên thanh niên và nhân dân trong công tác chấp hành pháp luật và trật tự đô thị trên địa bàn phường.
Thành đoàn Yên Bái hiện có trên 14.000 đoàn viên thanh niên tham gia sinh hoạt tại 41 tổ chức đoàn trực thuộc. Xác định công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng. Hàng năm trong chương trình công tác thanh niên, Thành đoàn Yên Bái đều đưa nội dung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên và học sinh, thiếu niên nhi đồng vào triển khai thực hiện. Chỉ đạo các cơ sở đoàn đội duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật và phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội, câu lạc bộ phòng chống mua bán người, tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động thanh niên với văn hóa giao thông, duy trì 34 mô hình tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự, thành lập mới và ra mắt mô hình khu dân cư không có thanh niên mắc tệ nạn, triển khai cho 100% đoàn viên thanh niên, học sinh đăng ký tham gia phong trào 30, không thử, không giữ, không dùng ma túy, tích cực tham gia phát hiện và tố giác tội phạm. Anh Đồng Mạnh Linh, bí thư thành đoàn thành phố Yên Bái cho biết.
Để thực hiện tốt hơn nữa cái công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, thì trong thời gian tới thì thành đoàn Yên Bái tập trung thực hiện một số giải pháp như sau. Thứ nhất là đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật gắn với các hoạt động phong trào và gắn các cái nội dung liên quan đến pháp luật vào trong các cái cuộc vận động cũng như là các cái chương trình giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên, và đặc biệt là gắn việc tuyên truyền các cái quy định mà liên quan đến cái đặc thù của thành phố Yên Bái trong cái quá trình từng bước xây dựng đô thị văn hóa, đô thị văn minh. Như là về các quy định về quản lý trật tự đô thị, các quy định về cải cách hành chính cũng như là về xây dựng đô thị văn minh hiện đại.
Có thể nói việc đa dạng các hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo bước chuyển rõ nét về nhận thức và hành động của đoàn viên thanh niên trong quá trình thực thi các chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Thông qua công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, giúp đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức đúng đắn về pháp luật, qua đó hình thành ý thức sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm thực hiện mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa kinh tế, xây dựng nguồn nhân lực đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, từ năm 2010 đến nay, thực hiện quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Yên Bái đã chú trọng tới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, qua đó góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội cũng như tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động tại địa phương. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Là địa phương có nguồn lao động dồi dào, song chất lượng năng suất lao động những năm trước chưa cao, nhiều lao động chưa được đào tạo nghề, nên huyện Văn Chấn xác định việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn là giải pháp bền vững để tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Bà Lò Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn cho biết.
Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Văn Chấn đã thực hiện hoàn thành các cái mục tiêu của đề án đề ra. Tổng số lao động được học nghề là đạt theo cái vượt kế hoạch là 106%. Thế và cái tỷ lệ lao động có việc làm sau khi học nghề thì Văn Chấn trong 10 năm qua đạt được là 80%. Cái tỷ lệ lao động qua đào tạo thì được nâng lên qua từng năm, và từ năm 2010 là gần 19%, thì lên đến 2020 đã lên 54%. Và chúng tôi cũng phấn đấu trong cái nghị quyết đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ tới là sẽ đạt từ trên 70%. Chất lượng nguồn lao động trên địa bàn huyện thì cũng đã có những cái bước cải thiện rất là đáng kể, đáp ứng được cái nhu cầu của doanh nghiệp sử dụng lao động ở trong và ngoài tỉnh.
Là một trong những địa phương có diện tích trồng cây ăn quả có múi lớn của huyện Văn Chấn, để giúp người dân nâng cao năng suất, thu nhập trên một đơn vị diện tích, xã Thượng Bằng La xác định khoa học kỹ thuật là chìa khóa. Do đó, trong nhiều năm qua, địa phương đã phối hợp với nhiều lớp đào tạo, chuyển giao khoa học kỹ thuật tới người dân. Ông Hoàng Đình Mưu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết.
Đối với đề án đào tạo nghề cho lao động thôn, thì đối với Thượng Bằng La thì hàng năm chúng tôi đều có kế hoạch phối kết hợp với lại trường cao đẳng nghề của Yên Bái và đặc biệt là trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện Văn Chấn để tổ chức các cái lớp tập huấn ngắn ngày cho bà con. Đấy thì trong năm vừa qua chúng tôi cũng mở được rất là nhiều lớp ở trong trung tâm hoạt động cộng đồng. Thì trong đó thì cũng có những cái lớp về khuyến nông khuyến lâm, rồi những lớp xây dựng và lớp sửa chữa máy móc. Thì từ đó thì cơ bản là bà con nông dân cũng đa số là cũng nắm được các cái quá trình đi học tập đấy, thì về thì nói chung là cũng phát huy được ở địa phương và đặc biệt là phục vụ cho gia đình của mình.
Gia đình bà Hoàng Thị Nhàn, thôn trung tâm có 2 hectare trồng các loại cam với năng suất từ 12 đến 15 tấn một hectare. Năm nay cây cam dự kiến đem lại cho gia đình bà Nhàn khoảng hơn 100 triệu đồng tiền lãi, tăng gần 30 triệu đồng so với trước đây. Có được kết quả này là nhờ bà Nhàn đã mạnh dạn đưa giống cam BH ưu điểm chín sớm, ngọt mát, có sức chống chịu sâu bệnh cao, thay thế cho giống cam địa phương. Điều đáng nói, những kiến thức mà bà có được trong áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất cũng như phương pháp phòng bệnh là nhờ tham gia những lớp tập huấn đào tạo nghề tại địa phương, bà Nhàn cho biết thêm.
Đảng và chính phủ nhà nước là có nhiều cái lớp tập huấn cho cái cây có múi thì gia đình chúng tôi là thường xuyên tham gia các cái lớp tập huấn trồng cây có múi của các cái dự án nói chung và cái dự án cam BH nói riêng để chúng tôi được nắm bắt cái khoa học kỹ thuật rồi là nói chung là tất cả mọi cái mà để mà chăm sóc cái cây cam từ lúc trồng, cải tạo đất từ lúc trồng cho đến lúc thu hoạch rồi tỉa cành, tất cả mọi cái khoa học kỹ thuật áp dụng, bởi vì bây giờ là khoa học cũng tiên tiến rồi, có nhiều cái mà chúng tôi không được tiếp cận mà qua các lớp tập huấn đấy thì chúng tôi đã sẽ nắm bắt được nhiều cái khoa học kỹ thuật mới để mà áp dụng vào cây trồng.
Qua 10 năm triển khai đề án, huyện Văn Chấn đã đào tạo nghề cho gần 8.500 lao động nông thôn, trong đó 70% là đào tạo nghề nông nghiệp, 30% là đào tạo nghề phi nông nghiệp, 98% lao động là người dân tộc thiểu số được đào tạo nghề. Sau học nghề, hơn 90% người lao động sau đào tạo tìm được việc làm đúng ngành nghề đào tạo. Nhờ các lớp đào tạo nghề đã giúp nhiều hộ gia đình, học viên có việc làm, thu nhập ổn định trong doanh nghiệp hoặc phát triển kinh tế tại gia đình. Bên cạnh đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, để đa dạng ngành nghề cho người lao động và phù hợp với xu thế phát triển, huyện Văn Chấn còn đẩy mạnh đào tạo nghề phi nông nghiệp như du lịch, nấu ăn, cơ khí. Ông Trần Đình Tứ, Phó trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Văn Chấn cho biết.
Huyện đã tổ chức đào tạo các lớp nghề phi nông nghiệp như là lớp thợ lề này, lớp may công nghiệp cho chị em này, đào tạo lớp sửa chữa máy móc này, hàn gò hàn đấy. Thì các học viên sau khi tham gia cái lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp này thì cũng đã đáp ứng được cái nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong tỉnh và ngoài tỉnh.
Giống như nhiều địa phương khác trong tỉnh, từ năm 2010 khi bắt tay vào thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện Trấn Yên mới chỉ đạt xấp xỉ gần 19%. Nguyên nhân là do địa bàn rộng, trình độ lao động ở các xã không đồng đều. Đặc biệt trên địa bàn huyện còn 6 xã và 46 thôn bản đặc biệt khó khăn, trong đó có 5 thôn 100% đồng bào Mông sinh sống. Thực hiện đề án 1956 của Chính phủ, huyện Trấn Yên đã đề ra những phương pháp cách làm khoa học quyết liệt, chọn đúng đối tượng ngành nghề trọng điểm theo từng giai đoạn, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương để đào tạo nghề cho lao động. Qua 10 năm, số lao động được đào tạo nghề vượt 12% so với mục tiêu đề ra, với 7.000 người được đào tạo, gần 72% số hộ gia đình có người tham gia học nghề. Đáng mừng là gần 30% trong số đó đã tự vươn lên, trở thành hộ có thu nhập khá. Đánh giá về hiệu quả của việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn, ông Nguyễn Thành Lê, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên cho biết.
Các lớp đào tạo nghề thì cũng tập trung cơ bản ở các thôn, các bản. Thế và chúng tôi quan tâm đến các đối tượng được hưởng chính sách như là người có công, các hộ nghèo, hộ tàn tật và những cái hộ cận nghèo được tiếp cận để làm sao mà tạo cái cuộc sống thay đổi cho người dân sau khi được đào tạo. Thế và người dân thì tiếp cận được với cái khoa học kỹ thuật và tiếp cận với các doanh nghiệp để người ta xác định là chuyển đổi nghề, có một cái việc làm mới, thay đổi cái suy nghĩ của người nông dân thuần túy đối với huyện Trấn Yên.
Gia đình bà Tạ Thị Chín, thôn 1, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên có 6 hectare rừng, từng trồng nhiều loại cây trồng khác nhau từ cây chè trung du đến keo bồ đề. Do không có kiến thức về khoa học kỹ thuật nên sau nhiều năm canh tác, đất đai bị bạc màu, xói mòn, cây chậm phát triển, không mang lại hiệu quả. Mạnh dạn tham gia học nghề về trồng canh tác quế hữu cơ do địa phương phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức, bà Chín đã học được nhiều kiến thức mới, khắc phục những nhược điểm trong phương pháp canh tác cũ, từ đó áp dụng vào gia đình. Đến nay 6 hectare quế đã bắt đầu cho thu hoạch. Mỗi năm cũng mang lại nguồn thu 70 đến 80 triệu đồng cho gia đình bà. Bà Chín cho biết.
Lúc đầu thì tôi làm quế hữu cơ thì là cảm thấy là nó rất có hiệu quả, rất làm xốp cho đất, cho cây. Trước kia thì nó khô, nó bạc màu lắm, nhưng mà bây giờ tôi bỏ cái phân này thì nó ẩm đất, lúc nào nó cũng ẩm. Thế nên là những cái lạ cỏ kiếc này tôi phát ra là tôi để ẩm đấy, là nó đảm bảo cho cây quế ẩm, lúc nào nó cũng ẩm, cho nên là nó tốt. Giá cả của nó thì nó sẽ cao hơn so với trước kia.
Từ phương pháp lao động thủ công dựa vào kinh nghiệm là chính, sau đào tạo nghề, người dân huyện Trấn Yên đã dần áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, tạo ra sự chuyển biến rõ nét từ tư duy, cơ cấu lao động ở địa phương. Ông Vũ Văn Phong, Phó Trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Trấn Yên cho biết.
Thì trên bàn huyện thì là một số các nghề mà đã được huyện quan tâm đến, như là cái nghề trồng và sơ chế măng tre bát độ, rồi nghề trồng dâu, nuôi tằm và sơ chế gắn tằm, cũng như là cái phát triển về cái công tác là trồng và sản xuất cái quế hồi ở trên địa bàn của huyện, và đặc biệt là lưu ý đến những cái nghề phi nông nghiệp như là những nghề may công nghiệp đấy, để mà tham gia cái nghề may ở trên địa bàn trong công ty KNS cũng như là Vinico trên địa bàn, thế rồi là những nghề xây dựng dân sinh đối với lại lao động, để mà thành lập cái hợp tác các nhóm để mà đào tạo cũng như là sản xuất nhằm thu nhập cái lao động cho người nông thôn, cũng như là để đáp ứng được cái việc giải quyết việc làm.
Từ năm 2010 đến nay, thực hiện đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ, toàn tỉnh đã mở trên 2.000 lớp đào tạo nghề cho gần 60.000 lao động nông thôn. Số lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp chiếm trên 66%, lĩnh vực phi nông nghiệp chiếm gần 34%. Đặc biệt trong số những đối tượng được hỗ trợ học nghề có một lực lượng lớn người dân tộc thiểu số, người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật. Thành công của đào tạo nghề còn thể hiện ở con số trên 52.300 lao động có việc làm sau học nghề, qua đó góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo. Đến cuối năm 2020, ước đạt trên 63%, giải quyết việc làm cho trên 18.000 lao động của tỉnh mỗi năm. Sau 10 năm thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Yên Bái đã thay đổi đáng kể, góp phần cải thiện chỉ số đào tạo lao động thuộc chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, tăng từ 4,97 điểm năm 2010 lên 6,65 điểm cuối năm 2019. Tỷ lệ doanh nghiệp hài lòng về chất lượng lao động trên địa bàn tỉnh tăng từ 71% năm 2010 lên 91% năm 2020, góp phần thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.